phẩm A-la-hán, Arahantavaga. Một La Mã, Kinh Chấp Trước, Upadisa Mana Sutta. 63. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ai chấp trước? Này tỷ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào? Này tỷ kheo, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói một cách vắn tắt. Ai chấp trước xác? Bạch Thế Tôn, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai chấp trước thọ? Người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai chấp trước tưởng, vân vân. Ai chấp trước hành, vân vân. Ai chấp trước thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo. Như vậy, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời nói vắn tắt này của ta. Ai chấp trước xác? Này tỷ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai chấp trước thọ? Vân vân. Ai chấp trước tưởng? Vân vân. Ai chấp trước hành? Vân vân. Ai chấp trước thức? Người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Này tỷ kheo, lời nói vắn tắt này của ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử trơn tránh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mong cầu. Chính là vô thượng cứu cánh của Phạm Hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy chứng chi, sanh đã tận, Phạm Hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Hai La Mã, Kinh Suy Tưởng, Manya Mana Sutta. 64. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con, vân vân, nhiệt tâm, tinh cần. Ai suy tưởng? Này tỷ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào? Này tỷ kheo, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói một cách vắn tắt. Ai suy tưởng sắc? Bạch Thế Tôn, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai suy tưởng thọ? Vân vân. Tưởng, vân vân. Hành, vân vân. Ai suy tưởng thức? Người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo. Như vậy, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời nói vắn tắt này của ta. Này tỷ kheo, ai suy tưởng sắc, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai suy tưởng thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Ai suy tưởng thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Này tỷ kheo, lời nói vắn tắt này của ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Vân vân. Vị tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Ba La Mã, Kinh Hoan Hỷ, Abhinanda Mana Sutta. 65. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo, vân vân. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con. Vân vân. Con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ai hoan hỉ? Này tỷ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỉ? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào? Này tỷ kheo, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói một cách vắn tắt. Ai hoan hỷ sắc? Bạch Thế Tôn, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai hoan hỷ thọ? Vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Ai hoan hỷ thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo. Như vậy ông đã hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói một cách vắn tắt. Ai hoan hỷ sắc? Này tỷ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai hoan hỷ thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Ai hoan hỷ thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Này tỷ kheo, lời nói vắn tắt này của ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Vân vân. Vị tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Bốn La Mã, Kinh Vô Thường, Anicca Sutta. 66. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo, vân vân. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Vân vân. Con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì vô thường? Này tỷ kheo, ở đây ông phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Lời ta nói một cách vắn tắt. Này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là vô thường. Bạch Thế Tôn, ở đây con phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là vô thường. Ở đây con phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo. Như vậy lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô thường. Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ là vô thường, vân vân. Tưởng là vô thường, vân vân. Hành là vô thường, vân vân. Thức là vô thường. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Vân vân. Vị tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Năm La Mã, Kinh Khổ, Dukkha Sutta. 67. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo, vân vân. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Vân vân. Con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì khổ? Này các tỳ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Lời ta nói một cách vắn tắt. Này tỳ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là khổ, bạch Thế Tôn. Ở đây con phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Thức là khổ. Ở đây con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỳ kheo. Lành thay, này tỳ kheo. Lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là khổ, này tỳ kheo. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Thức là khổ. Này tỳ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta. Này tỳ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Vân vân. Tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Sáu La Mã, Kinh Vô Ngã, Anatta Sutta. 68. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo, vân vân. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Vân vân. Con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì vô ngã? Này tỳ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Lời ta nói một cách vắn tắt. Này tỳ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là vô ngã, bạch Thế Tôn. Ở đây, con cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Thức là vô ngã. Ở đây, con cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỳ kheo. Lành thay, này tỳ kheo. Lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô ngã. Này tỳ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là vô ngã. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Vân vân. Tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Bảy La Mã, Kinh Không Đáng Thuộc Tự Ngã, Anatta Nija Sutta. 69. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo, vân vân. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Vân vân. Cái gì không đáng thuộc tự ngã? Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Con đã hiểu, bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. lời ta nói một cách vắn tắt. Này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc không đáng thuộc tự ngã. Bạch Thế Tôn, ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân. Tưởng, vân vân. Hành, vân vân. Thức không đáng thuộc tự ngã. Ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời dạy vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo, lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi. Sắc không đáng thuộc tự ngã. Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Thức không đáng thuộc tự ngã. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Vân vân, tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Tám La Mã, kinh chỗ trú của sự ô nhiễm. Raja Nija Santita Sutta 70. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, vân vân. Cái gì làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm? Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Con đã hiểu, bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. Lời ta nói một cách vắn tắt. Này tỷ kheo, ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Bạch Thế Tôn, ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Thức làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo. Lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Thức là chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, vân vân. Tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Chín La Mã, kinh Radha, Radha Sutta 71. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Radha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vân vân, bạch Thế Tôn. Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối với thân thể có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Này Radha, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc cần được thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ, vân vân, phàm có tưởng, vân vân, phàm có hành, vân vân. Phàm có thức gì quá khứ thuộc vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần. Tất cả thức cần được thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này Radha, do biết vậy, do thấy vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả các tướng ở ngoài không có tư tưởng, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, vân vân. Tôn giả Radha trở thành một vị A-la-hán nữa. 10 La Mã, Kinh Surada, Surada Sutta. 72. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Surada bạch Thế Tôn: biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối với thân thể có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài không có tư tưởng, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát. Này Surada, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân, hoặc xa hay gần, sau khi như thật thấy với chánh trí tuệ tất cả các sắc là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Phàm có thọ gì, vân vân, có tưởng gì, vân vân, có hành gì, vân vân, phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, sau khi như thật thấy với chánh trí tuệ tất cả các thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Này Surada, do biết vậy, do thấy vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát. Rồi tôn giả Surada, vân vân, trở thành một vị A-la-hán nữa.